một ngày con người hôm nay vật súng vật cùng vật cờ vật đàn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên và hận thù xưa như làn hương thu tan về cao dầm tất cả lùa qua một cơn ác mộng kẻ lọc lừa kia bạo lực xô chân sống sót về đây nghe tiếng bình tâm an nhờ phúc phận.
Sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ.
Khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm mà
sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng vứt cùng vứt cờ vứt đảng đội lại khăn tang đêm tàn ngày rạng quay ngang vòng nặng oan khiên về với miếu đường mồ mả gia tiên mấy chục năm trời bức bách lãng quên bao hận thù độc địa dấy lên theo hương khói êm lan tan về cao rộng tất cả bị lùa qua cơn ác mộng kẻ lọc lừa kẻ bạo lực xô chân sống sót về đây an nhờ phúc phận trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân đứng bên nhau trên mất mát quây quần kẻ bùi ngùi hối hận kẻ bồi hồi kính cẩn đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng tiếng sáo mục đồng êm ả tình quê tha thiết ngân nga thay tiếng tiến quân ca và quốc tế ca là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la
sẽ có một ngày một ngày sẽ có một ngày một ngày sẽ có một ngày sẽ có một ngày một ngày sẽ có một ngày sẽ
Nhân ngày quân lực 19 tháng 6, Đan Minh xin mời quý thính giả nghe một bài viết thật hay và thật xúc động. Chương trình Sẽ có một ngày xin được dâng tặng anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do. Bài viết nhan đề Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong ngày cuối cùng của cuộc chiến.
Đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến đấu đã chiếm chiến công ngang trời giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến thắng thì không ai kìm soi thoát rồi. Lúc đất nước muôn bao người con thân yêu ra đi, vui biết tâm thân làm chi. Giờ từng đoàn người vượt trên nắng gió quyết chiến đấu, nhớ lấy phút giây từ ly. Ta là đang chiến bay trên cao xanh, khi nhìn qua khói những tên thành tài. Đôi cánh tung bay vượt trên mây xanh, ta là tình cờ bay trong đêm trăng.
Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa, thì người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu dũng cảm. Một vài tài liệu sau đây cho chúng ta khẳng định như thế. Thứ nhất, tài liệu của Không lực Hoa Kỳ. Chương trình di tản Frequent Wind có viết rằng, trong khi phi trường bị tấn công, thì hai chiếc A-1 đã bay lượn trên không phận Sài Gòn để truy lùng các vị trí pháo kích của địch. Một trong hai chiếc bị hỏa tiễn SA-7 bắn hạ. Trong khi đó, nhiều người đã không e sợ, đổ xô ra ngoài để nhìn một chiếc phi cơ rồng lửa AC-119 đang nhào lộn và xả súng Đại Liên 6 nòng Gatling bắn một vị trí của bộ đội Bắc Việt ở ngay gần cuối hướng Đông Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4, chiếc phi cơ anh dũng của Việt Nam Cộng Hòa đã bị trúng hỏa tiễn SA-7 của địch và bốc cháy rồi đâm nhào xuống mặt đất. Trong một bức thư của một phi công Việt Nam Cộng Hòa gửi cho Clyde B. ở trung tâm di tản Nha Trang, kể lại chuyện những phi công của Không lực Việt Nam Cộng Hòa vào sáng ngày 29 tháng 4 vẫn tiếp tục thực hiện các phi vụ tấn công vào các đoàn xe tăng địch khi chúng tiến về phía thủ đô Sài Gòn. Theo lời của Trung úy Coleman, ít nhất những người này đã là những chiến sĩ đã chiến đấu một cách anh dũng và hy sinh đến giọt máu cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp. Trong một trận chiến, biết chắc là thua nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh.
Ta thiên binh, sư đoàn ngày dù từ thôn xóm qua thành đô, ta đi cho cơn sơn kề. Trong gió sương âm thầm nhịp chân sông nước, bên nhau sát cánh thiên bài, dù gian nguy vẫn không sợ đắng. Ta chiến binh sư đoàn đầy dù từ Cà Mau ra miền Trung, sông pha tư vững biên cương cùng bốn phương, không thể vì dân chiến đấu thì luôn đắp xây quê hương vì tự do trong quân thăng ta.
Thứ hai, tài liệu trích trong cuốn Việt Nam và chiến lược Domino của Bạch Long, từ trang 312 đến 314 cho biết: nhưng sự bất ngờ cho Cộng sản đã xảy ra ngay tại cửa ngõ vào Sài Gòn. Khoảng gần 1.000 chiến sĩ của chiến đoàn 3 biệt kích dù và một số biệt kích nhảy dù và quân nhân khác có nhiệm vụ bảo vệ Bộ Tổng Tham mưu từ ngày 26 tháng 4 đã sẵn sàng chờ đón quân Cộng sản. Trong ngày 29 tháng 4, tướng Lâm Văn Phát đã có can đảm đứng ra nhận chức tư lệnh biệt khu thủ đô, với mục đích cầm quân chiến đấu bảo vệ Sài Gòn. Tướng Phát đã ra lệnh cho các cánh quân nhảy dù, biệt cách, biệt động quân, thủy cơ lục chiến, phải ngăn chặn quân Cộng sản kéo vào Sài Gòn từ hai ngã tư Bảy Hiền và Hàng Xanh. Tướng Phát kể lại rằng, ông chỉ còn vỏn vẹn 60 xe tăng M41 và M48 với những đơn vị lẻ tẻ để đối đầu với 16 sư đoàn Bắc Việt và 3 sư đoàn Việt Cộng với hàng ngàn xe tăng, đại pháo và tấn công từ hai ngã vào Sài Gòn. Nhưng dù ở trong tình thế tuyệt vọng như vậy, họ vẫn phải chiến đấu đến cùng. Cần phải nói rằng các đơn vị lớn thủy cơ lục chiến cực kỳ anh dũng đã bị tan rã gần hết trước ngày 30 tháng 4 ở vùng 1 và vùng 2 và trong những trận rút bỏ khác. Những người lính chiến đấu này không có radio. Họ không cần biết rằng quân Cộng sản đang thắng thế. Họ không cần biết Tổng thống tạm thời Dương Văn Minh đang sửa soạn đầu hàng, dâng miền Nam cho Cộng sản. Họ không cần biết rằng tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn một chút hy vọng ngăn chặn quân đội Bắc Việt. Họ chỉ biết chiến đấu chống Cộng và tiêu diệt quân Cộng sản, và hình như họ chưa bao giờ có tư tưởng bỏ chạy hay đầu hàng. Họ hờm súng đợi quân thù Cộng sản và sẵn sàng nhả đạn. Các xe tăng Cộng sản hứng những loạt đạn đầu tiên và bất ngờ. Trong thành phố đang hỗn loạn tinh thần, tiếng đạn nổ như mưa bão, xen lẫn với tiếng súng lớn đã làm cho sự hỗn loạn gia tăng. Trong thời gian thật ngắn, khoảng hơn một giờ đồng hồ, 17 xe tăng Cộng sản bị trúng đạn cháy đen, nằm rải rác từ ngã tư Bảy Hiền đến cổng trại Phi Long và đến đường Cách Mạng. Pháo tháp xe tăng T-55 bằng thép dày 12 inches, tức là khoảng 30 phân tây, bị bắn thủng như bằng bột, chứ không phải bằng thép. Lỗ đạn không lớn lắm, hình như vào giờ chót, người Mỹ viện trợ cho một loại súng bắn xe tăng đặc biệt, loại 106 ly để bắn xe tăng. Đạn xuyên phá qua thép dày nhất và lực cản của thép đã làm cho nhiệt độ gia tăng tới gần 3.000 độ C, nướng chín quân lính Cộng sản ở trong xe tăng.
Đây liên đoàn Việt Cách 51, đây những người con nước Việt hào hùng. Đây liên đoàn Việt Cách 81, đây những dòng máu rạng ngời liệt quanh. Vai sánh vai trên vạn đèo đường, tay trong tay nung chi quật cường. Còn quân bảo an lập giặc hoàng sở tan hoang, dựng cao bóng cờ. Trong đêm dài lặng lẽ tiên vương, tay xuống một trăm mắt giật lửa thù. Như oan hồn tràn khắp bóng tôi, bèn hét vang tiếng đông soi lưng danh. Khe xanh an lão miệt mài, chờ mong một ngày nào mọi người cùng hoan ca bài ca chiến thắng. Quê hương thân yêu, xin hãy nghe những lời thăng huyên, buốt lòng thề nguyện bảo vệ quê hương, thương yêu giống dâu lạc hồng. Luôn ghi trong tim những câu thơ vất vào bia đá, an là bia dù đi chiến tinh.
Cánh quân Cộng sản từ Long Khánh kéo về Sài Gòn qua Hàng Xanh, Thị Nghè, bọc xuống trước Sở Thú để tiến vào Dinh Độc Lập, thì bị quân nhảy dù án ngữ. Quân nhảy dù bị dồn về bảo vệ vòng đai Sài Gòn. Họ không còn việc gì khác hơn là chiến đấu đến cùng từ đường vòng đai xa lộ Đại Hàn đến ngã tư Hàng Xanh về đến đại lộ Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Hầu như những cánh quân Cộng sản đầu tiên tiến vào Sài Gòn theo ngã này đều bị nhảy dù tiêu diệt hết. Tổng cộng trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 15 ngày 30 tháng 4, khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, hơn 20.000 quân Bắc Việt, 32 xe tăng và gần 30 quân xa, Molotov chở đầy lính Cộng sản bị bắn cháy, chết hết trong phạm vi thành phố Sài Gòn. Tất cả hai cánh quân Việt Cộng đều khựng lại. Bộ chỉ huy Cộng sản cuống cuồng, vội dục Dương Văn Minh phải đích thân ra lệnh cho tướng Lâm Văn Phát, thiếu tá Tài, để ra lệnh cho biệt cách dù và quân nhảy dù ngưng chiến đấu. Tất cả những người lính chiến đấu can trường nhất của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó mới hiểu rằng miền Nam đã bị kẹt vào cái thế phải thua. Họ ném bỏ súng đạn, trút bỏ quần áo trận và lẫn lộn vào dân chúng, tìm đường về nhà. Một câu chuyện khác do tướng Lâm Văn Phát kể lại là sau khi Dương Văn Minh điện thoại cho ông phải ra lệnh ngưng bắn thì ông xuống dưới nhà. Dưới chân cầu thang, một người quân cảnh đã đứng nghiêm chào ông và nói: "Vĩnh biệt thiếu tướng", rồi rút súng bắn vào đầu tự tử. Khi vị tư lệnh cuối cùng của biệt khu thủ đô đến tổng tham mưu thì thấy chung quanh cột cờ lớn có khoảng hơn 300 binh sĩ biệt cách và sĩ quan chỉ huy họ đang đứng thành vòng tròn và hờm súng vào lưng nhau, sẵn sàng nhả đạn tự tử tập thể. Tướng Phát phải nói với họ trong nước mắt rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đứng vững cho đến giờ chót là nhờ tinh thần kỷ luật. Vậy lúc này đã có lệnh buông súng thì anh em ai về nhà nấy mà lo cho gia đình. Tự tử không có ích lợi gì cho mình cả. Các quân nhân nghe lời, chỉ có một vài sĩ quan trẻ tuổi đã tự tử. Đến 1 giờ trưa, tướng Phát bàn giao biệt khu thủ đô cho tướng Việt Cộng Ba Hồng. Sau đó, tướng Ba Hồng mời tướng Phát đến tổng tham mưu. Tại đây, khoảng 500 chiến xa T-55 của Cộng quân nằm kín chung quanh cột cờ. Đáng lẽ những chiến xa này đã đi thẳng sang Tây Ninh theo đường vòng đai Sài Gòn. Nhưng sự đầu hàng của Dương Văn Minh đã thay đổi hết kế hoạch tiến đánh Thái Lan của Cộng sản. Chú thích: tướng Lâm Văn Phát đã từ trần trong tuổi già tại Santa Ana, California ngày 30 tháng 10 1998. Nhưng hai trận đánh trên đây cũng chưa phải là trận đánh cuối cùng trong ngày 30 tháng 4.
Hiếu sinh quân Việt Nam mai này đều bước theo gương đàn anh, không hề được trường gian lao nguy khó đang chờ đoàn ta. Hỡi hiếu sinh quân, ta đi lên vai trên vai cất vác muôn tiếng cười, ta xây dựng ngày mai muôn dân Nam ngóng chờ ta đó. Hôm nay đây ta xin ăn đến khi xa mái trường, mang tài năng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà. Đoàn ta con người chiến sĩ quốc gia, chiến sĩ quốc gia máu hồng hùng anh viết thành ta đó. Hôm nay nhớ rằng đoàn quân bất chiến ngày mai.
Trường thiếu sinh quân Vũng Tàu đã chiến đấu mãnh liệt từ trong khuôn viên trường cho đến khoảng 2 giờ trưa. Lúc này, Cộng sản đã cầm chắc cái thắng trong tay, nên chúng không muốn chết thêm nữa. Chúng ngưng bắn và điều đình với các em. Các em đòi chúng phải ngưng bắn và rút ra xa để các em tự giải tán. Khoảng 3 giờ chiều, các em hát bài quốc ca.
Cộng sản ơi, quốc gia đến ngày phải có.
Làm lễ hạ cờ, xong rồi bỏ đồng phục, mặc quần áo thường và từ từ ra khỏi trại, nước mắt giàn giụa trên má. Thứ ba, tài liệu báo Wall Street Journal số ngày 2 tháng 5 năm 1975, bài bình luận của ký giả Peter Kahn, từng đoạt giải Pulitzer có tựa đề Truy điệu Nam Việt Nam đã nói Nam Việt Nam đã chống cự hữu hiệu trong 25 năm và họ đã không phải luôn luôn được người Mỹ giúp. Tôi nghĩ ít có xã hội nào bền bỉ chịu đựng được một cuộc chiến đấu lâu dài như vậy. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu can đảm và vững mạnh trong một số trận đánh mà chúng ta còn nhớ, thí dụ như trận An Lộc. Quân đội ấy đã chiến đấu giỏi và can đảm ở nhiều trận đánh khác mà chúng ta không còn nhớ địa danh. Quân lực ấy đã can đảm và chiến đấu trong hàng ngàn trận đánh nhỏ và giữ vững hàng ngàn tiền đồn hẻo lánh ở những nơi mà cái tên nghe rất xa lạ với người Mỹ. Hàng trăm ngàn người của quân lực ấy đã tử trận, hơn nửa triệu người của quân lực ấy đã bị thương. Và trong những tuần lễ chót, khi mà người Mỹ nào cũng biết là cuộc chiến đấu đã thua rồi, thì vẫn còn những đơn vị của quân lực ấy tiếp tục chiến đấu, thí dụ tại Xuân Lộc. Nhờ có những sự chiến đấu ấy mà người Mỹ và một số người Việt lựa chọn mới an toàn thoát đi được. Rốt cuộc, quân lực ấy đã tài giỏi hơn sự ước lượng của người ta. Phía mạnh hơn chưa chắc đã là phía tốt hơn. Thứ tư, tài liệu của ký giả Pháp Jean Lartigue đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn ngày 29 và 30 tháng 4, 75. Ông viết, thứ hai 28 tháng 4, 75, Sài Gòn sáng nay yên tĩnh. Các đơn vị của một lữ đoàn dù chiếm đóng vị trí của họ trong thành phố. Sau bức tường, trong những khu vườn, họ không buồn rầu và không tuyệt vọng. Họ điều động như thể đang dự một cuộc thao dượt. Đôi lúc họ còn cười với nhau và liệng cho nhau những chai Coca-Cola. Họ không nuôi một ảo tưởng về số phận của họ, về kết quả của trận đánh tối hậu này. Nhưng tôi có cảm tưởng là họ nhất định chiến đấu tới cùng và sẽ tự chôn mình trong những đổ nát của Sài Gòn. Và những binh sĩ tuyệt vời này vẫn còn có được các cấp chỉ huy ở bên họ. Một trong các cấp ấy là một đại tá. Tôi hỏi ông ta xem tình hình ra sao. Ông trả lời, chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ là những người lính cuối cùng chiến đấu. Hãy nói cho mọi người biết rằng chúng tôi chết không phải vì Thiệu, vì Hương hay vì Minh. Sau khi Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng, Lartigue lại được chứng kiến tận mắt trận đánh cuối cùng của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn và ghi lại như sau. Gần Lăng Cha Cả, quân dù đánh trận chót. Họ chiến đấu đến 11 giờ rưỡi trưa, cho tới khi các cấp chỉ huy của họ từ dinh tổng thống trở về sau cuộc gặp gỡ bi thảm với tướng Minh. Các sĩ quan này khuyên họ nên ngưng chiến đấu. Họ vừa hạ được 5 xe tăng T-54. Những xe ấy còn đang cháy ngùn ngụt. Một chiếc nổ tung vì đạn trong xe. Quân dù không để lại trên trận địa một thứ gì, dầu là vũ khí, đồ trang bị, người bị thương hoặc người chết. Lartigue cũng được thấy tận mắt các sinh viên trường võ bị Đà Lạt, lực lượng trừ bị chót của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến ra trận địa. Và trong những bộ đồng phục mới, giày chùi xi bóng láng, các sinh viên anh dũng của trường võ bị Đà Lạt đã đi vào chỗ chết. Họ ra đi thật hào hùng, như đi diễn binh, chỉ thiếu có cái mũ diễn hành và đôi bao tay trắng. một đồng nghiệp của Lartigue là Raoul Kuta đã thu được cảnh xuất quân bi tráng ngay vào máy quay phim và cố nén xúc động để hỏi các sinh viên sĩ quan: "Các anh có biết là sắp bị giết chết không?" Một thiếu úy trả lời: "Chúng tôi biết chứ. Vì sao? Tại vì chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản." Các xe tăng đầu tiên của cộng sản vào Sài Gòn từ phía đông, qua tỉnh lộ Thủ Đức và Biên Hòa. Bộ binh thì tiến từ phía Bến Cát và Tây Ninh. Tuy vậy, bọn này chỉ tới được trung tâm Sài Gòn vào lúc 5 giờ chiều. Từ ngày hôm trước, các đơn vị cộng quân này đã bị chặn tại gần Hóc Môn, gần nơi có trung tâm huấn luyện nhảy dù do Lữ đoàn 4 của Sư đoàn Dù trấn giữ dưới sự chỉ huy của Đại tá Vinh, sĩ quan to con, mặt phong trần, nhất định bất chấp lệnh ngưng bắn. Các đơn vị cộng quân bị thiệt hại nhiều. Sau đó, chúng còn phải giao tranh hai lần trên đường phố Sài Gòn, một lần trước trụ sở cảnh sát công lộ. Nơi đây, chừng 100 cảnh sát viên chiến đấu oanh liệt trong hơn một giờ trước khi bị xe tăng cộng sản đè bẹp. Lần thứ hai, ở ngã tư Hồng Thập Tự và Lê Văn Duyệt, là nơi chỉ có 4 người lính dù, võ trang đại liên và bazooka mà chiến đấu được trong 50 phút. Đến khi hết đạn, họ đi ra ngoài, nắm vai nhau, lập thành vòng tròn, rồi cho nổ một tràng lựu đạn tự sát. Đến chiều tối, 400 chiến sĩ mũ đỏ được gom từ trận Hóc Môn và từ phi trường, tụ lại quanh Đại tá Vinh và còn chiến đấu gần chợ chính và các nơi có ruộng lúa của tỉnh chợ lớn. Đến 10 giờ đêm, Đại tá Vinh cho lệnh các binh sĩ chia thành toán nhỏ, lợi dụng bóng đêm để rút về đồng bằng. Dacua cho biết Đại tá Vinh đã ở lại vị trí và tự sát. Nguyễn Huy.
Cho tôi được một lần nhìn hoa dòng đầu ngõ, một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm ngon. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi, một lần nhìn mây nước quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tới ngồi sáng trên nương đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay giật liều qua đó đây, đó được nghe súng tim tôi đời thôi oán thôi hơn mến thương cùng kiếp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương ngồi sáng, một lần nhận nghĩa sống lên ngôi, người người cùng chung vui một lối đời thôi không
Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Quý vị có thể nghe lại các chương trình này trên trang mạng sẽcomộtngày.com bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2015. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.